Và chúng ta hôm nay sẽ chương trình vấn đáp, và mình sẽ chọn ngày vấn đáp trong tuần luôn là ngày tối thứ hai hàng tuần. Khi con ngồi thiền, con thường quan sát hơi thở. Hiếm khi chọn đề mục là cơ mặt hay là sự phồng xẹp của bụng. Con theo dõi hơi thở mà không tìm được điểm giao giữa hơi thở và vành trong của lỗ mũi. Cũng không rõ phẩm chất của từng hơi thở. Chỉ biết là mình đang thở vào và thở ra. Có khi tâm ý lắng lại, thân người vững chãi, nhẹ nhàng và thư thái. Nhờ cách quan sát hơi thở như trên, thưa Thầy, con có phải đang phát triển định lực? Và sáng nay thiền tọa con chọn đề mục là quan sát vùng mắt. Con thấy khó định, dễ buồn ngủ. Vậy con nên chọn cách đã từng làm hay có thể chọn thêm các đề mục như nhân trung, chóp mũi? Các đề mục ít thay đổi để phát triển định lực. Tức là bạn này có quan sát hơi thở nhưng mà chưa có quan sát đường nét chi tiết được. Và cũng không tìm được cái điểm giao giữa hơi thở với vành trong của lỗ mũi. Nhưng mà chỉ biết là mình đang thở vào, thở ra thì cái biết này nó chung chung, tổng quát. Cho nên cái biết này nó không có đủ mạnh. Nó hay bị mờ nhạt. Rất là dễ bị vọng tưởng nó chen vào. Vậy cho nên là phải tập cho bằng được quan sát phẩm chất của từng hơi thở. Cái này không phải là định tâm, mà quan sát mờ nhạt thôi, chứ không phải là định tâm. Tất nhiên là mình cũng có thể quan sát chóp mũi hay là nhân trung, nhưng mà phải tập cho được cái hơi thở nếu mình là một thiền sinh chuyên nghiệp. Và cái biết của mình về một đối tượng nó còn khá yếu, biết sơ sơ. Cho nên là khi mình quan sát vào hơi thở thì mình cũng biết chung chung hơi thở thôi, chứ mình không có thèm biết kỹ nó là cái như thế nào. Tại mình chịu khó quan sát kỹ một hồi thì mình sẽ biết nó như thế nào. Và cái tình trạng mà mình biết chung chung như vậy dễ dẫn đến vọng tưởng. Làm sao để hóa giải món nợ cảm xúc với người thương? Khi mà mình chọn con đường đi riêng, không có họ, và vì giận mình nên họ trở nên giận thiền, giận bản. Con biết con đã cư xử không khéo, nên cắt luôn thì tổn thương cho họ, mà dùng dần thì con không muốn. Mà thực ra là con cắt rồi, mà họ chưa chịu. Vì chúng con đã làm bạn từ rất lâu rồi từ năm cấp 3. Cuộc sống nó không phải diễn ra lúc nào cũng như ý mình muốn được. Nó phải có những trái nghịch, những cái ngang trái. Và chúng ta không phải lúc nào cũng may mắn để có mọi người, những người thân yêu của mình lúc nào cũng hiểu và chấp nhận mình. Thân yêu với nhau là một chuyện, còn cái nhìn, cái thấy, cái hướng đi của mỗi người trong cuộc đời là một chuyện khác. Cái câu chuyện này thường xảy ra giữa cha con hay là mẹ con trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Nhưng mà khi mình chọn một người bạn thân, kết thân mà có thể là đồng hành với mình trong cuộc đời thì nó dễ hơn một chút, là tại vì mình có chọn lựa được. Mình có thể chọn lựa được những người tương xứng với mình hay là cùng hệ giá trị với mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái gì mình thấy thì họ cũng thấy như vậy. Cho nên là một trong những cái nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ trong hôn nhân là một thời gian sau rồi mỗi người lại có một cái thấy riêng, mỗi người có một cái hướng đi riêng. Có những người vì tình nghĩa sâu đặn mà họ phải thu cái muốn họ lại, thu cái lý tưởng họ lại để họ đi theo cái cách của người bên kia. Hoặc là họ sẽ nhịn nhục một thời gian, họ sẽ tìm cách để mà làm cho người kia chấp nhận. Nhưng mà có nhiều người là dập tắt luôn cái con đường lý tưởng của mình. Và cũng có những người họ không có đủ kiên nhẫn, đủ khéo léo, cho nên là họ bứt phá. Họ cứ đi làm theo cách của họ, và như vậy là tình cảm đổ vỡ. Điều quan trọng là chúng ta phải có chánh kiến. là mình biết con đường nào đúng mình phải đi thôi. Còn tất cả những cái tình cảm thì có thể thay đổi được, tức là mình có thể giải quyết từ từ được, tháo gỡ được. Còn con đường lý tưởng thì không thể chờ đợi. Giống như là cơ hội vậy đó. Nói như các triết gia Tây Phương là một dòng sông không thể tắm hai lần được. Tức là mình tắm lần thứ nhất nó khác và lần thứ hai nó khác. Lần thứ nhất mình thấy thì dòng sông như vậy, nhưng mà lần thứ hai mình quay trở lại sau một thời gian thì dòng nước đã không còn như là dòng nước ban đầu cho mình nữa. Cho nên có cơ hội thì mình phải nắm bắt. Có lý tưởng thì mình phải đi. Còn chuyện gia đình mình từ từ tháo gỡ được. Ngay cả những cái tư tưởng chưa thông suốt giữa mình với cha mẹ mình mà mình còn phải bứt phá để mình đi, để mình hẹn một thời gian nào đó đủ trưởng thành, đủ chín mùi trong cái con đường tu tập của mình thì mình sẽ quay trở lại có một lời giải thích, hay là mình sẽ nâng đỡ tinh thần của họ. Điều đó có nghĩa là nếu mà bạn may mắn mà cha mẹ của bạn chấp nhận liền thì tốt quá. Còn không chấp nhận liền thì từ từ sẽ chấp nhận. Con đường lý tưởng là bạn phải đi, tại vì đó là cuộc đời của bạn. Cha mẹ bạn không thể chịu đựng thế cho bạn được. Cha mẹ bạn chỉ đóng góp một phần thôi. Cho nên cái quan điểm của thầy là mình phải có chánh kiến và mình phải chịu trách nhiệm cho chánh kiến của mình. Còn những cái đi theo như là được người này chấp nhận hay không người kia chấp nhận, đó là cái hên xui. Nhưng mà nhiều khi những người thân không chấp nhận mình cũng là một động cơ để mình vươn lên, mình đi tới. Những cái món nợ ân tình với họ đó, thì mình sẽ có cơ hội trả sau. Bây giờ không trả được thì tương lai trả. Nếu mình có tâm muốn, mình vẫn còn ghi ơn họ và có tâm muốn trả thì sẽ có nhiều cơ hội. Chứ không nhất thiết bây giờ. Và không phải là hễ mình phải làm theo ý của họ thì mới gọi là trả ơn. Thầy thì không đồng tình. Hoặc là chống tối đa cái chuyện mà vì món nợ ân tình mà mình phải bỏ cuộc đời mình làm những cái chuyện người khác muốn. Cái đó nó rất là phong kiến, nó rất là cổ hủ. Cái nào ra cái nấy. Mà ở đây chỉ là mới người bạn thân cấp 3 thôi, không có gì phải bâng khuâng trong lòng. Chắc giờ không có chuyện gì hết, rảnh nhớ lại cái mình nợ ai để mình lo trả. Thì nếu mà mình không có muốn người kia khổ sở vì mình, hoặc là thậm chí có một ý niệm tích cực, hiểu đúng về thiền, về bản, thì mình nên viết thơ thường xuyên vậy thôi. Nếu mình nói chuyện điện thoại thì không có giải quyết được, mà thậm chí làm tình trạng tệ hơn, thì mình viết thơ nuôi dưỡng họ. Họ có đọc hay không thì chuyện của họ, mình cứ làm tròn trách nhiệm mình để mình nhẹ nhõm trong lòng. Rồi nếu mà người ta giận thì cũng có thời gian, mọi thứ ra cũng sẽ tan biến. Với sự kiên trì của mình rồi thì họ biết là họ không có thể thay đổi được mình nữa thì họ sẽ quay lại, nếu họ vẫn còn thiện chí. Cho nên đối với thầy chuyện này giải quyết nhẹ ơ giống như sau khuya vậy. Đường mình cứ đi. Rồi nếu mà người đó thật sự còn quan tâm tới mình thì cứ quay lại thôi. Còn nếu mà mình tỏ vẻ như là mình sợ hãi hay là mình cần thiết thì họ sẽ làm giặc tiếp tục. Mình cứ giữ trong lòng là sẽ một lúc nào đó đúng thời điểm mình sẽ quay về giúp họ. Còn bây giờ nếu được thì nên viết thơ nuôi dưỡng. Câu hỏi kế tiếp. Khi con ngồi thiền được 15 phút, sau đó con chỉ cảm nhận được dáng con đang ngồi và con biết con đang ngồi. Ngoài ra con thấy con trống rỗng, không quan sát thêm bất cứ điều gì nữa. Thưa thầy, như vậy con đang rơi vào tình trạng nào ạ? Cảm ơn thầy rất nhiều. Khi mà mình ngồi được một thời gian và lúc đó mình chỉ còn cảm nhận cái dáng mình ngồi, mà nhiều khi cái dáng mình bắt đầu nó nhỏ dần dần hoặc là tan biến đi, chỉ là còn một cảm giác trống rỗng, thì cái đó là có thể là định sâu, định của mình tương đối sâu. Hoặc là trường hợp thứ hai nó cũng có thể, đó là do mình lạc vào những cái vùng sương mù rồi mình không còn cảm nhận được cái gì nữa. Thì có một cách để nhận ra hai trường hợp này khác biệt. Đó là nếu mà định của bạn sâu á, thì bạn cảm thấy rất là nhẹ nhõm ở trong người. Và khi mà bạn cảm nhận thân thể trở lại thì bạn không có thấy có vết tích gì là mình đã suy nghĩ một cái câu chuyện gì hết của vọng tưởng. Còn nếu mà bạn bị chìm vào vọng tưởng á, thì khi bạn trở lại thực tại thì bạn cảm thấy mệt, cảm thấy mất năng lượng, và mình cảm nhận được cái câu chuyện mình vừa đi ngang qua là câu chuyện gì. Mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, con có hai câu hỏi. Dạ, bởi vì cái câu hỏi này nó là một cái tình trạng mà kéo dài từ hồi anh là Trang đến bây giờ. Câu hỏi thứ nhất của con đó là khi con ngồi thiền chung với đại chúng thì con thấy nó không có nhiều phẩm chất, thường là sẽ có nhiều vọng tưởng hoặc là phải dùng ý chí để mình kéo tâm ý về với hiện tại. Còn khi con ngồi thiền theo cá nhân thì con thấy có phẩm chất hơn, con chỉ cần khoảng độ vài phút đầu là con có thể quan sát được hơi thở, có thể định khá tốt, và thậm chí có một vài lần con thấy cơ thể của con nó nhẹ và thấy nó bay lên được. Con không hiểu tại sao là khi mà ngồi thiền chung với đại chúng thì năng lượng nhiều hơn thì đáng lẽ phải ngồi tốt hơn, mà con ngồi riêng con lại thấy làm cho nhiều lần trong thời khóa ngồi thiền con thấy không có phẩm chất. Thì con nghĩ có thể là do thái độ của mình khi bắt đầu thời khóa, thì con cũng có quan sát nhưng mà đã mấy tháng trôi qua mà con thấy tình trạng của mình không thay đổi. Dạ. Câu hỏi thứ hai thì cũng là một cái tình trạng kéo dài khá lâu. Khi mà con ngồi thiền và con định khá sâu, có nghĩa là con cảm nhận được cái luồng không khí vào ra, nhận thức được thực tại xung quanh và cảm thấy rất là yên. Thì con nghe ở đâu xa có một cái tiếng gõ, nó gõ đều 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 theo nhịp. Thì con cũng cố gắng quan sát và không bỏ thái độ vào. Nhưng mà vì nó kéo dài rất là lâu rồi, cách đây cũng phải mấy tháng, và gần đây nó xuất hiện lại với tần suất khá nhiều, làm cho con cảm thấy hơi hoang mang là không biết mình có phải bị hoang tưởng không.
Gõ giống gõ mõ không?
Dạ giống vậy á
Dạ
thầy.
chắc trước làm sư cô. Tiền kiếp là một sư cô.
Mặc dù con đã quan sát và không bỏ thái độ nhưng mà nó xuất hiện nhiều và đôi lúc nó làm cho con cảm thấy mệt.
Rồi.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thường là ngồi thiền chung đại chúng thì có nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần ngồi thiền chung một người khác thôi, là năng lượng người kia sẽ tương tác với năng lượng của mình, làm cho năng lượng nó được nhân đôi lên. Còn nếu mình ngồi chung đại chúng thì mình được nâng đỡ rất là nhiều. Với điều kiện là đại chúng thực sự là thiền tập có phẩm chất và ai cũng chuyên tâm thiền tập hết. Còn nếu mà mình ngồi thiền chung với một cái tập thể mà mọi người chỉ ngủ thôi, không có thực tập gì hết, thì mình không có được hưởng được chút năng lượng nào. Nhưng mà trường hợp sau khuya không phải như vậy. À, theo thầy nghĩ trường hợp sau khuya là do mình có cái thích ngồi một mình, nó đã chất chứa ở bên trong sẵn. Cho nên mình có một phản ứng khi mà mình ngồi chung người khác rồi. Có tiếng động mình đã không thích. Mình đã từng đặt mình vào một cái môi trường nó quá yên tĩnh. Nên mình cứ đi xách gói ngay gốc cây này gốc cây nọ. Cho nên nó là yên rồi, nó quen rồi. Cho nên vào cái môi trường ngồi thiền mà có người ngáy, có người cựa quậy, rồi có hơi người, thì mình có phản ứng bên trong, cho nên là không có chất lượng. Cho nên mình coi lại cái phản ứng của mình nhiều hơn. Còn khi mình ngồi thiền mà mình có một vài cái tín hiệu, mình nghe có một số tiếng động, là do khi cái định của mình sâu thì những cái tiếng như là những cái tiếng âm thanh bên ngoài đều đều một chút, ví dụ như gió nó lùa làm chiếc lá nó cựa quậy vào một cái mái nhà, hay là kể cả cái lỗ tai mình mà có vài cái làn gió đi ngang qua thì nó cũng khuếch đại gấp cái trăm lần. Cái gì nó nhỏ 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 cũng thể khuếch đại thành lớn. Nhiều khi con kiến nó cạp miếng cây hay gì mà lỗ tai con nghe tiếng gõ mõ, do định nó sâu. Mà thật ra nó không có gì hết, nó không có dính líu gì tới cái sự tu chứng hay giác ngộ của mình cả. Nó không có liên quan tới chuyện mình chuyển hóa phiền não cả. Cứ mỉm cười nhận diện, và thậm chí mình chẳng biết đó là cái gì, cũng đi kệ nè, rồi để cứ mọi thứ đi ngang qua. Trừ trường hợp mà mình cần phải lo, đó là có thể tiền kiếp mình là một sư cô, nhớ lại hồi chuông câu kệ năm nào. Tức là trước khi ngồi thiền, chứ còn lúc khác không có hả? Sắp sửa ngồi thiền á hả? Vậy con có kiểm tra lại kỹ là nó đang tồn tại trong đầu con bao lâu, hay là chỉ mới thoáng qua thôi? Bây giờ ngồi yên coi nó có không? Nó kêu làm sao? Có thông tin gì khác không? Như đó chưa đủ giải thích. Thì nó có thể là do tưởng tượng rồi. Và Khi mà cái tâm nó yên thì bắt đầu có tiếng đó, thì có thể lục trong ký ức nó có cái gì liên quan tới cái đó không? Tại vì lâu lâu trong vùng ký ức nó cũng trỗi dậy một số cái tín hiệu. Vì khi tâm mình nó yên nó cũng có thể trỗi dậy. Thì kiểm tra coi ở trong quá khứ có cái câu chuyện gì ấn tượng xảy ra khiến cho mình lưu giữ cái âm thanh đó. Mời câu hỏi khác.
Con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng ạ. Con có một câu hỏi về thiền tập. Con đến đây đã được 2 tháng rồi mà buổi sáng con đi thiền với đoàn thể thì con ngồi con hay bị lúc thời gian đầu tiên thì con hay bị giống như là có màng mây nó bao phủ mà con không muốn ngủ lắm tại vì ở ngoài con cũng ngủ ít. Thì nhưng mà con cũng không phải là kiểu ngủ gục mà con tỉnh nhưng mà con lại không theo dõi được hơi thở hay là các đề mục như khuôn mặt hay là các điểm trên khuôn mặt như thầy nói. Và có những hôm thì con muốn ngủ thì con cũng nhớ lại lời thầy nói là lúc mình buồn ngủ quá mình có thể mở mắt nhìn thẳng về một phía. Thì con cũng cố gắng nhưng mà con không theo dõi được hơi thở. Thời gian thì cứ kéo dài suốt. Con cố gắng áp dụng những cái mà thầy đã chỉ nhưng mà con thấy không có tiến triển gì. Thì con mong thầy cho con lời khuyên.
Do suy nghĩ lo lắng nhiều quá. Mà những cái lúc bình thường không có chịu hành thiền hay là tới giờ ngồi thiền đó, nó là cái hậu quả, nó là kết quả của một ngày nó tồn lại. Đáng lẽ là mình phải hành thiền ở mọi lúc mọi nơi, quan sát tất cả những cái gì nó đang xuất hiện ở trong tâm của mình. Còn nếu không quan sát nổi thì quan sát các đối tượng xung quanh, không có để tâm ý nó trôi bồng bềnh, suy nghĩ vẩn vơ. Thành ra khi mình ngồi xuống thì những cái rác rến tồn đọng trong một ngày, đó là chưa nói tới những cái rác rến trong quá khứ nữa. Thành ra nó bao phủ lấy con người của mình, thành ra mình không có cảm nhận được cái gì xung quanh hết. Kể cả hơi thở không cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là cái thói quen mình thả rong cái tâm mình nó lâu rồi. Bây giờ mình kéo nó lại mà thiếu cái sự quyết liệt thì tất nhiên là nó không có nghe theo. Thành ra cố gắng phát triển thiền tập trong đời sống hàng ngày. Mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Con có 2 câu hỏi. Là khi mà con ngồi thiền á, con vẫn chưa biết cách để thư giãn cái đầu của con. Cho nên là con thường xuyên bị căng thẳng cái đầu. Với lại dạo gần đây con ngồi thiền sao con có một cái cảm giác mà nó xuất hiện cũng rất là thường xuyên, đó là con lạnh người. Con đang ngồi rất là bình thường, lạnh từ ở dưới nó lên tới trên đầu và nó rất là buốt. Mà có nhiều bữa con bị 3-4 lần liên tục trong trong một buổi ngồi thiền. Lúc đầu thì con nghĩ là do thời tiết nó lạnh, nhưng mà buổi tối con vẫn bị và buổi sáng thì cũng vẫn bị. Mà con bị nhiều nhất là vào buổi sáng. Tự nhiên có một luồng gì đó nó lạnh buốt người, tê hết, nó chỉ lên tới trên đầu. Dạ con nghĩ không phải là gió này, tại vì con trùm kín hết rồi. Và nếu như gió thì buổi tối thì cũng không có gió nhiều. Mà con vẫn bị.
Cái gì ghê gớm rồi, bởi vì ấn lạnh trong người là thỉnh thoảng không có gió mà lạnh nó thấm từ từ, nó đi từng cơn từng cơn. Giờ không ngồi thiền cũng bị chứ đâu phải ngồi thiền nó mới bị. Em không tin giờ đang ngồi chút xíu cũng ấn người vậy chứ, đâu có gió gì đâu. Còn bản thân con là không có thư giãn, là chuyên gia rồi còn nổi tiếng đây nè, ra ngồi thiền sao thư giãn được, lúc nào cũng căng hết. Mình không biết cách thư giãn có nghĩa là tâm của mình nó bám chặt vào tư tưởng, nó chặt quá không có gỡ ra được, giống cái tay nó bấu cái gì chặt vậy nè, không có tháo ra được. Thì bây giờ một luồng gió đi qua người mình cảm nhận được là tự nhiên thư giãn, mình cảm nhận được một cái gì sâu sắc là tự nhiên sự thư giãn xảy ra. Còn mình cảm nhận nó không có tới, nó không vô hay là nó không có sâu được thì tự nhiên nó vẫn còn ở lại cái mức căng thẳng. Cảm nhận toàn thân hay là cảm nhận tiếng nói, cảm nhận âm thanh xung quanh, cảm nhận làn gió thì tự nhiên sự thư giãn sẽ xảy ra. Bây giờ mình cảm nhận gương mặt, mình nói mình chỉ ra lệnh thôi mà cái tâm nó không chịu buông ra, nó vẫn giữ cái suy nghĩ đó chứ nó chưa cảm gì hết. Mình nó cảm đi mà nó không cảm, thì tất nhiên là không có thư giãn. Đó, nhìn mặt là thấy là lúc nào cũng đâm chiêu rồi nhăn nhó rồi đó. Bây giờ là con phải làm sao cho cười như vậy hoài đó, thì bắt đầu mới hiểu thư giãn là gì. Mà muốn biết thư giãn là gì thì hàng ngày nên có thời gian ra ngồi bên bờ sông, nhìn mặt nước cười, ra chơi với mấy con chó cho nó vui, rồi đi ra thăm vườn hoa, thả lỏng, kết nối thiên nhiên, thư giãn. Hồi mình quên những cái vọng tưởng trong đầu, mà mình chỉ chú ý tới những cái đối tượng đang trong hiện tại thôi, nó đang có mặt, thì tự nhiên sự thư giãn sẽ xảy ra. Nói cách khác là thư giãn không xảy ra là chắc chắn đang lo lắng một cái điều gì đó, đang quan tâm tới một cái điều gì đó mà đang không có mặt ở trong hiện tại. Rồi.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ, con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Thầy cho con hỏi là khi mà con quan sát, nhất là về tâm, khi mà làm việc hay là khi phát hiện một cái gì đó nó nổi lên, thì con hay có những cái như kiểu là nó tự động nó bình luận, như là cái này là thế này, cái này là thế kia, cái này là giận hoặc là cái này là nó. Mà con cũng biết pháp môn là mình không có đặt tên định nghĩa, mà nó cứ tự động như vậy mà con chưa kiểm soát được. Dạ, con xin thầy cho con lời khuyên.
Nó bắt đầu từ cái thói quen hay nhận xét. Mà nhận xét là do sợ quá, mà cái tâm phòng ngự nó mạnh, cho nên là mình sợ những cái gì nó đang xảy ra xung quanh nó có ảnh hưởng tới mình. Vậy thì cái cách để mà mình bớt gọi tên hay là có những cái tiếng nói ở trong đầu, bớt cái nhận xét, thì không có gì khác hết là quan sát thẳng vào khi nó đang diễn ra như vậy. Mình biết là mình đang gọi tên một cái gì đó, mình đang nhận xét một cái gì đó, mình đang đánh giá một cái gì đó. Còn nếu mà mình quan sát không nổi nữa thì chỉ còn cái là trở về với các đối tượng đang trong hiện tại, các đề mục trong hiện tại. Thầy vẫn nhắc lại là cái cơ bản nằm trên cái tâm phản ứng, phòng ngự, chống trả lại các gì đang xảy ra xung quanh mà mình nghĩ là nó bất lợi. Nói một cách khác là một cái người mà đủ mạnh, nội lực đủ mạnh thì họ bất chấp chuyện gì xảy ra. Gì xảy ra cũng được hết, kệ. Họ sẽ đủ sức ứng phó. Họ có tự vệ, không có phòng ngự gì hết. Thường thường những người ít ứng phó là những người có nội lực mạnh. Hoặc là họ có kinh nghiệm đối ứng tốt. Họ có kinh nghiệm đối ứng tốt cho nên họ biết nếu cái chuyện đó xảy ra thì họ sẽ giải quyết như thế nào. Thí dụ như mình đến một cái tập thể mà nếu những cái người ở đây họ không thích mình, họ có vấn đề với mình thì mình sẽ mét thầy. Thí dụ vậy. Hoặc là mình sẽ đưa chuyện này ra trước hội đồng tập thể hỏi xem tại sao họ có phản ứng với mình như vậy. Hoặc là nếu mình có nội lực thì mình thấy chuyện này là bình thường thôi. Đến một đoàn thể nào không thể nào mà muốn người ta thích mình liền được. Mình phải chứng minh cái hay của mình, cái đẹp của mình, cái tốt của mình ra. Mà cho dù là mình đã ứa những cái năng lượng tích cực ra rồi mà họ cũng không thích mình thì đó là vấn đề của họ chứ không phải vấn đề của mình. Mình không thể nào yêu cầu họ như mình suy nghĩ được. Và nếu mình có một cái chánh kiến nữa là mình tin rằng là đây là một bài thực tập khó dành cho mình để mình vượt qua, thì mình không cần phải phòng thủ gì nữa hết. Còn nếu mình phòng thủ nghĩa là mình đang ước mơ. Ước mơ là mọi thứ nó phải tốt đẹp, nó phải diễn ra đúng như ý mình muốn, phải thoải mái, dễ chịu. Ở đây không có gì để tu nữa hết, ai cũng là thiên thần hết. Nhưng mà ai cũng là thiên thần hết thì mình chắc phải đổi chỗ khác, phải có những người bắn chanh thì kia khó chịu rồi mình mới tu được. Mời câu hỏi khác.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, con có hai câu hỏi. Một câu hỏi về thiền, một câu hỏi về tâm lý. Dạ, câu hỏi về tâm lý là con nhiều lần khi mà phát biểu trước đám đông thì con hay bị run. Mà con lần nào con cũng quan sát và đôi lúc con có biết trước là thầy sẽ kêu nhưng mà nó vẫn run. Nhưng mà con cảm thấy là khi mà đứng lên giống như là diễn đạt tay chân thì con nó không run nữa. Dạ, con không hiểu vì sao. Dạ, còn về thiền thì Con ngồi thiền, con đôi lúc con không có buồn ngủ nhưng mà nó vẫn gục xuống. Con biết là lúc đó con đang tỉnh táo nhưng mà nó vẫn gục xuống. Đôi lúc thì con mở mắt ra nhưng mà mắt nó cứ nhắm lại.
Hôm nay là bạn ý thức ăn gậy không phải là bạn ý thức ngủ nha.
Dạ. Hồi sáng này thì con biết chắc chắn là con đang tỉnh, con không có ngủ.
Rồi trả lời câu này trước.
Dạ.
Là mình đang không thật sự tỉnh, có nhưng mà không thật sự, tức là vẫn còn lạc vào vùng mù, cho nên người mình ở các phần thân là bị gật. Khi mà các bạn đạt định sâu á, thì người bạn nó sẽ lay động nhẹ như nè. Đó, định sâu. Đó. Còn nếu mà gật tới vậy nè, là như vậy là rơi vào vùng mù. Còn vậy nữa là thì thôi. Cái đó không phải là vùng mù, mà nó là cơn mê, giấc mộng. Mình có một lần ở bên Làng Mai, thầy cũng đi canh thiền. Thầy đã gục cái bánh cái chát. Cái gì à? Rồi cái ngủ tiếp. Rồi có nhiều thầy gục mà còn ngáy nữa. Khi mình phát biểu trước đám đông mình rung là tại mình quá quan trọng đám đông. Tức là mình đặt nặng với chuyện đánh giá của người khác, nhận xét đánh giá của người khác. Thì một lớp là mình vẫn còn ở trong cái phần đối phó và trình diễn. Mình chưa thực sự sống cho mình, sống cho người khác nhiều hơn, sống vào cho cái nhìn coi cho nó được. Mình phải đạt những cái tiêu hay, đẹp, giỏi, đi theo những cái tiêu chuẩn đó. Cho nên là mình phải làm sao để người ta vừa lòng. Vì cho nên là mình mất tự chủ và mất luôn sự tự nhiên. Còn nếu mà mình kệ, ai muốn nghĩ gì nghĩ, ai muốn đánh giá thì đánh giá, mình có nhiều thì mình thể hiện bấy nhiêu. Và cái giây phút mình thể hiện là giây phút mình đang sống luôn, giống như không có ai bên cạnh mình hết. Thì tự nhiên nó, sự tự nhiên nó sẽ xảy ra. Bao nhiêu cái tinh hoa của mình là nó thể hiện ở mức tốt nhất. Và lúc đó khi mình rung mà mình quơ tay chân thì tất nhiên là mình có điểm tựa nè. Tay chân mình là điểm tựa của mình. Còn khi mình không quơ tay chân là cái tâm mình không, nó hoảng loạn, nó không biết trú ở đâu. Nó không biết trú vào cái chỗ nào. Thì người ca sĩ họ hát là họ trú vào cái, họ tựa vào làn hơi hay là cái lời ca của họ. Còn hồi thì nó tan biến đi. Là có nhiều người trước khi ra sân khấu phải hít thở thật là sâu để mà quên khán giả đi đó. Thì nhập vô cái vai luôn. Khi nhập vô vai rồi thì nó mới hết rung. Vậy thì những người nào mà có một cái phản ứng tương tự như ý thức là phải cố gắng nương tựa vào bản thân nhiều hơn và bớt quan trọng nhận xét của những người xung quanh. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, để ý tai, để ý chân, để ý hơi thở. Còn nếu mà trong trường hợp mình chưa đủ an trú vào thân mình mà phải tiếp tục phát biểu, thì lúc đó nhớ nương tựa vào hơi thở, nương tựa vào giọng nói. Chỉ để ý vào giọng nói và hơi thở thôi, thì từ từ suy nghĩ kia sẽ tan biến. Thậm chí có những lúc mà mình cảm thấy cái giọng nói của mình nó không có được vững, cái ý mình diễn đạt không đủ lưu loát, thì mình nhắm mắt lại luôn. Định mình nó sẽ tập trung trở lại, tâm ý sẽ tập trung trở lại, thì mình sẽ phát biểu rõ hơn. Và thậm chí thầy là gọi là chuyên nghiệp rồi, nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có những lúc thì muốn diễn đạt cho nó sâu, nó hay, thầy cũng phải nhắm mắt lại một chút thì nó mới hết được. Và tại vì thầy khác với ý thức là thầy từ nhỏ là thầy đã tiếp cận cộng đồng rất là sớm. Ý thức không có cơ hội tiếp cận cộng đồng, tức là thầy hoạt động từ hồi nhỏ, đội nhóm văn nghệ, sinh hoạt đoàn, rồi thầy là bí thư chi đoàn trường, rồi đủ thứ hết. Cho nên mình phát biểu trước đám đông đã quen rồi và đã luyện tập cho mình không có sợ. Cho nên bây giờ gần như không có đối tượng gì để khiến mình rung hết. Dù là người đó lớn cỡ nào, người đó tổng thống cũng không có gì rung. Tại vì mình khi mình nghĩ người đó là tổng thống thì mình nghĩ là mình có sự so sánh giữa mình với người đó. Mình thấy người đó cao hơn mình chẳng hạn. Mình có để ý tới người đó. Còn giờ mình không có để ý tới người đó. Mặc dù vẫn tôn trọng nhưng mà trong cái giây phút mình nói, mình chỉ biết mình đang nói thôi. Thì mình sẽ hết rung. Thường thường người ta có cái cách người ta làm bất rung, người ta phải làm bộ nói hài cười á. Tại vì khi mà đại chúng cười theo cái mình bắt đầu mình tìm được cái sự đồng điệu rồi đó, lúc này mình cái tự tin nó mới trở lại. Còn đại chúng mà càng im lặng thì mình không biết đại chúng đang nghĩ gì, và cái năng lượng đại chúng phóng ra đó nó làm cho mình sợ. Thầy có nói một lần là anh ca sĩ Tấn Ngọc qua làng Mai dự khóa tu, rồi trong giờ thiền trà quý thầy quý sư cô mời anh hát, và lúc đó mấy trăm tăng ni ngồi và thiền sinh ngồi, đó là 400-500 người ngồi trong thiền đường. Ở đây anh kia đàn guitar, anh lên ngồi trên ghế anh hát bài Phôi Pha, hát được có 4 câu anh ngưng hát nữa. Anh nói cả đời đi hát của anh trên 50 năm rồi mà chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng mà rung như vậy. Tại vì cái năng lực để chúng mạnh quá, mà mọi người ngồi im thính thích nghe nhạc gì mà ngồi như ngồi thiền vậy, thành ra anh sợ quá. Cho nên khi mà mình muốn uy hiếp người nào thì mình phải mặc đồng phục vào và ngồi cho nghiêm trang, tự nhiên họ sẽ không có dám đùa cợt hay là có một cái thái độ coi thường, hoặc là họ phải đi theo cái cách của mình. Cái đó gọi là noble sangha, tức là sức mạnh của cộng đồng, một sangha hùng tráng.
Kính thưa thầy, thưa đại chúng, con có hai câu hỏi, một câu về thiền và một câu về tâm lý học. Về câu hỏi về thiền thì cái thời gian con thiền vừa qua thì con thấy là việc định tâm của con rất là khó, định tâm vào một điểm nhất định, ví dụ như là nhân trung, chóp mũi hay là vành trong của lỗ mũi thì rất là khó. Nhưng mà cái việc quan sát của con về các đối tượng xung quanh hay là về hơi thở thì lại có vẻ dễ dàng hơn. Con có thể quan sát được lúc nào cũng không hoàn toàn, tức là con bị vọng tưởng kéo đi, nhưng mà con có thể kéo tâm về lại để quan sát hơi thở, hay là việc con quan sát âm thanh xung quanh thì có vẻ là dễ dàng hơn nữa, nhưng con lại rất khó định tâm vào một điểm nhất định thì con rất là khó. Thì đấy là câu hỏi về thiền của con, mong thầy cho con xin lời giải đáp. Còn về câu hỏi về tâm lý học thì con muốn hỏi thầy là tại làm sao mà có những người bình thường thì họ chỉ là một người bình thường khi họ thể hiện tài năng của họ, nhưng khi đứng trước đám đông rất nhiều người thì họ lại trở nên tỏa sáng. Con muốn hỏi là những người như thế là đa số những người như thế con thầy âm không phải, tức là những người trầm cảm tại sao họ lại như thế ạ? Xin cảm ơn.
Tự nhiên cái câu đuôi không hiểu, đang hỏi người bình thường thì lúc không có nhiều người thì họ vẫn là tài năng bình thường, nhưng mà có đám đông thì họ lại tỏa sáng. Còn trầm cảm là sao?
Tức là trong trí nhớ con thì con thấy có hai trường hợp như thế, thì hai người là đều bị trầm cảm.
Gì? Nói lại cái.
Có hai trường hợp đều bị trầm cảm, nhưng mà khi họ thể hiện tài năng của họ trước công chúng thì họ lại tỏa sáng. Còn bình thường thì họ chỉ là người bình thường thôi, và có vẻ là họ còn kém tự tin ở bản thân của họ.
Hiểu không mấy đứa? Tự nhiên bỏ cho trầm cảm vô cái hết hiểu. Hồi nãy là cái câu chuyện tới đó là thầy hiểu rồi, và bỏ trầm cảm vô là hết hiểu. Thôi giờ để thầy trả lời từng phần. Khi mà mình không định tâm được, cái điều đó chứng tỏ là cái tâm mình nó nhảy nhót dữ dội, hoạt động dữ dội, nắm bắt hết đối tượng này đối tượng khác. Đầu óc nó có nhiều cái vọng động, lý luận liên tục, có nhiều tiếng nói ở bên trong. Là khi mình cho rằng là mình quan sát một đối tượng dễ, nhưng mà kỳ thực điều đó nó không có hẳn là như vậy. Là mình quan sát được chút là mình trôi theo vọng tưởng mất tiêu. Nó khác với một người quan sát thuần khiết liên tục từ phút này qua phút khác, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng. Nếu mình quan sát được như vậy mà mình không định được thì mới là vấn đề. Mà thường thường mình quan sát được vậy nghĩa là mình định được rồi, mới quan sát được vậy. Tại vì bạn phải có cái chất định đó, thì bạn mới quan sát lâu một cái gì được. Còn nếu không có chất định quan sát được chút là nó mất. Vậy cho nên là vấn đề đây là bạn phải tập định quan sát. Tập trung không được thì cũng phải học tập trung. Đừng có đợi tới giờ ngồi thiền mới tập trung mà rảnh ngồi không. Thay vì để cho những cái suy nghĩ bên trong nó hoạt động thì bạn nên chú ý vào một điểm, một đóa hoa nào đó. Chú ý kỹ một chút. Hoặc là chọn một cái điểm nào đó trước mặt mình. Nhìn con kiến nó di chuyển cũng được. Và đừng có tác ý, đừng suy nghĩ gì hết. Con kiến nó di động thì nó hơi khó, chọn một cái điểm nhỏ nào cũng được. Ngoài ra những cái định nho nhỏ hàng ngày mình cũng có thể tích góp được, như là mình làm việc, ví dụ mình đặt cái bình xuống thì có định thì mình sẽ đặt nhẹ nhàng, nó không có kêu, có định tâm. Mà chú ý vào cái điểm nào đó. Thí dụ mình đưa con vít vào mình bắt cái ốc thì phải đưa đúng bốn cái khía nó vào cái con vít, chứ đừng có đưa vào cái cầu chì, để cho mình phải chính xác liền, gọi là có định tâm. Mình đặt chân vô đôi dép là đặt vô liền, chứ đặt chân vô cái tâm quay chỗ khác cái cứ sổ tới sổ lui mà không có vô được đôi dép. Hoặc là mình đặt đôi dép mình xuống để mình bước vào thiền đường thì đôi dép nó phải ngay ngắn. Cái đó gọi là những cái định nhỏ nhỏ mình tích góp được. Đến khi mà mình ngồi xuống mình chú ý rất là dễ. Cho nên là mỗi ngày mình có những cái khoảng không suy nghĩ gì hết, chỉ ngồi đó cảm nhận làn gió, âm thanh, mùi thơm, đó là thực phẩm. Đừng có suy nghĩ gì hết. Để cho những cái vọng động, những cái rắc rến trong người mình nó có những cái khoảng lắng xuống. Mà khi mà mình tiếp xúc hay là mình làm việc thì những cái rắc rến nó dễ hoạt động trở lại. Tính chất công việc nó có thành bại, nó có được, mất, nó có dở xấu, cho nên là mình bắt đầu mình phải vận dụng bản ngã mình ra để mình hoạt động. Thì rắc rến nó lại đi ra. Phải có giải thích, phải có lý luận, rồi phải có thương thuyết này kia. Thì rắc rến nó lại đi ra. Còn một cái người bình thường, có những người thôi, chứ không phải là người nào cũng vậy. Có những người họ thể hiện tốt nhất khi họ ở một mình. Ở một mình, thí dụ như kể cả thầy, khi thầy viết calligraphy thư pháp thì thầy thích ở một mình thầy mới viết. Nó mới đẹp. Nhưng mà có nhiều người đứng nhìn thì mình viết không có đẹp lắm. Tức là khi mình ở một mình thì mình cho phép mình vẽ hư, vẽ xấu. Còn có một người, có người đứng nhìn thì mình không cho phép mình làm như vậy, nghĩa là có phần đối phó. Cho nên mình vẽ không còn đẹp. Nhưng mà sau này thì thầy cũng tập được mình cho nhiều người đứng bao quanh mình vẽ. Mình cũng làm được điều đó. Chứ còn hồi đầu là mình trốn ở chỗ nào tĩnh lặng là như mình vẽ. Có những người họ làm tốt khi mà họ ở một mình. Thì những người này là thường thường là họ hơi sợ đám đông. Họ không có thích năng lượng của đám đông. Nếu những năng lượng của đám đông là năng lượng không tốt thì ở một mình thì họ có cái khuynh hướng làm tốt mọi thứ hơn là tương tác với người khác. Thì cái người này là cũng có nhiều cái tín hiệu dễ bị trầm cảm. Tức là họ thích cái thế giới của riêng họ. Còn làm việc cho người khác thì họ không có thích nữa. Và khi họ không thích thì họ không có thể hiện hết con người của họ ra được. Nhưng mà có những người ngược lại thì bình thường thì họ không có nỗ lực nhiều. Nhưng mà khi có một người khác tương tác thì họ nỗ lực rất là lớn. Thì người này lại là cái người thích đám đông. Thích có người dòm ngó. Thích có người nhận xét, khen ngợi, nể phục, kính trọng. Cho nên nó có phần trình diễn trong đó. Tức là mình sẽ làm cái tốt nhất khi mà có những người xung quanh dòm ngó hay là nhận xét. Còn khi mà không có ai hết làm rất là lè phè. Tức là người này cần đám đông. Nhưng mà có một trường hợp khác nữa là có những người họ thật sự thăng hoa khi mà ngồi trước đám đông, càng nhiều càng tốt. Là họ sử dụng được cái lực của đám đông, cái niềm tin của đám đông hướng về họ đó, thì họ mới mời hết cái tố chất của họ ra. Thành ra những ca sĩ chuyên nghiệp họ hát thật sự hay khi mà khán giả càng đông và càng chú ý lắng nghe họ hát. Bản thân thầy cũng vậy. Đại chúng càng đông thì thầy nói càng hay. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi có một người nói thì nó không hay. Nó vẫn hay. Nhưng mà cái gọi là cái mức thăng hoa nhất của thầy không phải là nói với một người mà nói với càng đông càng tốt. Đó là thầy sử dụng được lực của đám đông. Mà các bạn biết là thầy có thể nói pháp thoại với đám đông hay là nói chuyện như vậy là nhiều ngày liên tục mà không mệt. Và sau đó là không phải là kiệt sức đâu. Tức là mình không phải là mình đem hết con người mình ra trong 3 ngày đó. mà mình lại dùng lực của người khác. Thành ra có những khóa tu diễn ra thì đâu có mệt, là tại chúng đang tu tập, đại chúng có rất nhiều năng lượng. Rồi mình ra trước đại chúng, mình ngồi nói chuyện với đại chúng, mình nói với tốc độ rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không có gồng gượng, không có làm gì hết. Mình cũng không tốn năng lượng, mà mình lại xài được năng lượng của đại chúng. Cho nên là mình có thể thăng hoa được nhiều khi mình có lực của đại chúng, đó là trường hợp khác. Rồi, mời câu hỏi khác.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi một câu về tâm lý. À, con có một người anh họ, thì sau khi anh lập gia đình đó, thì hoàn cảnh rơi vào tình trạng là khó khăn và kinh tế cũng khó khăn. Sau đó thì ảnh suy nghĩ khá nhiều. Trong giai đoạn gần đây thì ảnh bị cái tình trạng là nằm ngủ, thấy một cái thế giới bên ngoài giống như là người quê con gọi là ai đó nhập, ông bà gì đó nhập vậy đó. Thì liên tục như vậy thì con xin hỏi thầy là anh nó bị đang bị tình trạng là hoang tưởng hay là bị vấn đề gì?
Nó là gọi là ảo tưởng, chứ không phải là hoang tưởng. Ảo tưởng tức là mình khi tâm lý mình bị yếu, thì thường thường khi tâm lý mình yếu hay là gọi là nó mỏng, nó dễ bị kết nối với những cái nguồn năng lượng ở bên ngoài. Chúng ta biết rằng là trong trời đất này luôn có những cái năng lượng xung quanh. Những năng lượng nó từ đâu đến? Mỗi con người, mỗi vạn, mỗi vật, mỗi sự vật, sự việc xảy ra đều phóng ra năng lượng hết. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây, chứ mình đâu biết là vô tuyến truyền hình nó đi ngang qua mình được. Mình đặt một cái màn hình là tự nhiên nó vô. Đó là cái năng lượng luôn luôn đi ngang qua mình. Và có nhiều dạng năng lượng khác nhau. Cho nên khi mà có những năng lượng tốt, nhưng mà cũng có những năng lượng xấu. Vậy thì khi cái tâm thức của mình như thế nào thì nó sẽ chiêu cảm, gọi là nó kết nối những cái nguồn năng lượng tương ứng. Cái tâm thức của mình yếu, hoảng loạn thì nó sẽ kết nối năng lượng xấu. Cho nên những năng lượng đó bên ngoài đi đến như vậy đó, có sự xáo trộn dữ dội trong tâm thức của mình, khiến nó dựng lên những cái hình ảnh, những âm thanh. Chứ thật ra là không có oan hồn, không có vong vía gì hết. Nhưng mà vì người dân gian mình không có hiểu, cho nên là tìm mấy cách lý giải nào cho nó dễ hiểu nhất thì họ nghĩ như vậy. Cho nên chỉ cần ảnh có một cái đời sống cân bằng trở lại thì nó không có thấy những cái đó nữa. Mà cái mà người ta gọi là ma chính là cái ảo giác hay là ảo tưởng.
Dạ, thưa thầy, như vậy là ảnh có thể thực hiện được thiền không được không thầy?
Được, nếu anh chịu lên đây ạ.
Dạ, dạ, con cảm ơn thầy.
Mà với điều kiện bản chấp nhận nữa.
À, kính thưa thầy và đại chúng, con xin nhờ thầy khai thị cho con về sự thực tập. Con biết dạo này con có bớt xương, xương có đỡ dày không thầy? Dạo này thì con rơi vào tình trạng là con ngồi thiền buổi sáng không có được, nó làm chìm vào cơn mê luôn. Trước khi ba con lên, sau khi ba con lên bị một chấn động tâm lý bây giờ nó cũng không được luôn. Thì cũng kéo dài chắc cũng 2 tháng, 3 tháng rồi. Nhưng mà có bữa con không ăn thì nó cũng vậy. Với lại có nhiều lúc ngộ là không phải là nó buồn ngủ cả buổi, nhưng mà trong khoảng 10 đến 15 phút ban đầu thì con cảm giác mình định được, ngồi yên với lại cảm nhận được những thứ xung quanh. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái nó cứ đều đều như vậy đó. Là nhiều buổi như vậy là trong những phút đầu thì được, trong những phút sau là bị kéo đi. Hồi trước tinh tấn hơn, ngồi yên lắm. Mặc dù cũng có vận động nhưng mà
nguyên nhân con tự nêu ra luôn rồi đó, là thiếu tinh tấn, thiếu quyết liệt, thả lỏng quá, mặc kệ, không có giữ tâm liên tục trên một đề mục. Rồi.
Dạ vậy thôi thầy.
Ừ, vậy thôi.
Dạ vậy mình, con hỏi thêm câu.
Vậy thôi, cái tự nhiên hỏi thêm câu.
Dạ thầy nói thả bò, nhưng mà con thấy con thả bò nhưng mà bò nó không có chịu đi. Nó cứ lạnh quanh như vậy á. Là sao thầy?
Cụ thể đi cô. Nói gì mà trừu tượng quá.
Ví dụ như mình nghĩ là mình dùng ý chí mình buông xả một cái mong cầu gì đó, nhưng mà nó cứ nó không có buông đi. Nhiều lúc mình ví dụ như trong công việc với đại chúng, mình thấy mình bình thường, mình nói chuyện vui vẻ, nhưng mà nhiều lúc nó quay lại và cái cơn nó mạnh hơn rất là nhiều.
Tại vì con dùng ý chí để buông xả. Thì có một số thứ con dùng cái will, tức là cái ý chí để mà buông đó, thì nó chịu đi. Nhưng có một số nó không có chịu. Cho nên hay nó buông xả không phải là mình nói, tôi buông là nó sẽ buông đâu. Tại vì con đã hình thành trong đó một thời gian rồi, nó quen trở lại và được con chấp nhận rồi, thì nó cứ trở lại. Giống như bây giờ con thích chơi với con Dana này, cái tự nhiên thì con không thích nữa, nó đừng có theo chị nữa, nó đâu có chịu đâu, nó cũng phải đi theo à. Đánh nó mấy lần nó cũng không đi theo. Cho nên là từ từ, rồi cứ mỗi lần nó đi là cái đuổi nó trở lại, rồi nó chạy theo, đi đuổi trở lại chạy theo. Từ từ thì nó phải cần một thời gian, nó mới nó giận rồi thôi, nó không theo nữa. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta để mà buông bỏ một ý niệm là không gì khác là quan sát ý niệm đó thôi. Mỗi khi nó đến là lùi lại một bước, quan sát nó, không đi theo nó, không đồng nhất với nó, mỉm cười nhìn nó, hello, xin chào và bye bye, thôi đi đi. Và nó mỗi lần trở lại, mình nói đi nó đâu chịu đi, rồi lại hello, xin chào, rồi bye bye, hello, xin chào, rồi bye bye, vậy thôi. Rồi từ từ đi. Mốt rồi lại chào nữa, mà nó quay lại là do mình thiếu chánh niệm đó. Thì nếu mà chánh niệm mình nó đủ mạnh rồi, nó không lại được nữa, nó do lo lắng thôi, phải không? Chúng ta dừng ở đây.